Chương 247, lôi điện cửu đầu xà. Ngay sau đó, Bích Hải liền nhìn thấy trên người Kim Phá Thiên bỗng nhiên nổ tung vô số lôi quang, tung hoành đan xen sấm sét, đem địa phương Kim Phá Thiên triệt để biến thành một thế giới lôi điện, mà đại địa dưới thân hắn đều ở trong vô số lôi điện đi dạo, nhanh chóng lõm xuống. Trong lúc lôi điện điên cuồng tỏa ra, thỉnh thoảng hình thành một pho tượng lôi điện thần minh, hoặc là một con lôi thú kỳ quái. Cuối cùng, tất cả lôi điện dây dưa cùng một chỗ, một con lôi điện cửu đầu xà khổng lồ dài chừng gần ngàn thước đã giáng thế. Cái này chẳng những hình thể khổng lồ, hơn nữa khí tức hủy diệt toàn thân bạo ngược càng làm cho người ta kinh hãi. Không chút hoài nghi, chỉ sợ một con cửu đầu xà này, nếu như nguyện ý, chỉ sợ đủ để hủy diệt một phương đại thế giới. Đương nhiên, xà giới này cũng không phải cửu đầu xà này có khả năng hủy diệt, không chỉ bởi vì đây từng là một phương thần quốc, mà còn bởi vì xa giới này sớm đã bị Tuần Thiên Giả đại nhân luyện hóa. Nhưng tuy rằng không thể hủy diệt xa giới này, nhưng Bích Hải cảm thấy chú đầu xà này hủy diệt mình, cùng Tần Vương cộng thêm Tây Hãn cùng Lâm Tịch, cũng là đủ rồi. Nhìn chăm chăm cứu đầu xà khổng lồ, cảm thụ được khí tức hủy diệt giống như thủy triều không ngừng vỗ vào vách tường ngoài cùng, Bích Hải không khỏi có chút hoảng sợ. Cái này còn chưa ra tay công kích, chỉ là lộ ra khí thế đã làm cho Bích Hải có loại cảm giác vách tường tán loạn. Vậy nếu là thật sự công kích mình, chỉ sợ mình sẽ bị miễu sát đi. Quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phương đang khôi phục trên mặt đất, lại nhìn Lâm Tịch bên ngoài vách ngăn dựa vào tường đất nghỉ ngơi, Bích Hải cắn răng một cái, trực tiếp khiên Tần Phương chạy như đi. Vừa chạy trốn, Bích Hải càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ròng. Lôi điện cửu đầu xà phát ra khí tức hủy diệt sẽ bạo ngược lôi điện, dĩ nhiên đã ở chung quanh cửu đầu xà tạo thành một cái khí trạng. Bên trong khí trạng này, thời thời khắc khắc đều bị khí tức hủy diệt cùng lôi điện lực xâm nhập. Hơn nữa, Bích Hải vừa mới di động, hai cỗ lực lượng kia đột nhiên tăng cường. Hơn nữa, ngay lúc Bích Hải quay đầu, lại nhìn thấy một trong những đầu rắn lôi điện cửu đầu xà khổng lồ kia, dĩ nhiên nhìn về phía mình. Trong nháy mắt đó, Bích Hải thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống. May mắn cuối cùng Ôn Nguyên thủ nhất, bằng không chỉ sợ sẽ bị cái liếc mắt kia chấn tán tâm thần. Điều này là quá khủng khiếp, phải không? Kinh Phá Thiên này làm sao có thực lực khủng bố như vậy? Lôi điện cửu đầu xà này đã xa xa không phải là chí tôn cửu văn đỉnh phong bình thường có thể ứng phó. Nghe rằng chỉ có cường giả cấp giới chủ đỉnh cấp mới có thể thôi. Một bên chịu đựng cái loại khí tức hủy diệt lộ ra trong xương cốt này, một bên còn muốn phân thân gia cố vách tường tầng ngoài cùng, bằng không chỉ cần liên tục bị ba lần trùng kích, chỉ sợ tầng ngoài cùng kia vách tường sẽ vỡ vụn. Hơn nữa làm cho Bích Hải kinh hãi chính là, nguyên bản không hề có quy tắc hủy diệt cùng lôi điện, giờ phút này dĩ nhiên có một loại ngưng tụ cùng một chỗ sắp hóa hình. Khi Bích Hải cách Lâm Tịch còn có khoảng cách nhất định, trùng kích tầng ngoài cùng vách tường, đã biến thành 7-8 con mãng xà lớn, theo Bích Hải chạy trốn ở phía sau truy kích, thỉnh thoảng dùng cự vĩ cùng mãng đầu đụng vào vách tường. Tuy rằng 7-8 con mãng xà này va chạm cũng không thể phá hư vách tường, nhưng lại làm cho Bích Hải nửa bước khó đi. Mỗi một lần va chạm lực trùng kích cực lớn đều làm cho Bích Hải không khống chế được nghiêng về phía bên kia. Nguyên bản khoảng cách thẳng tắp cũng không xa, thậm chí có thể nói rất gần, nhưng Bích Hải lại cứng rắn không cách nào tới gần. Mà 7-8 con mãng xà kia tự hồ cũng phát giác được mục đích của Bích Hải là người phía trước. Vì thế trong tiếng gào thét của Bích Hải, hai con cự mãng trực tiếp chạy ra, bay về phía Lâm Tịch. Mà Lâm Tịch đã sớm nhìn thấy lôi điện cửu đầu xà cùng cửu sát tồn tại, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ động tác gì. Bởi vì Lâm Tịch chạy lại so với Bích Hải còn lâu hơn, hắn biết những con trăng lớn chờ đợi. Chính là Bích Hải mở hộ thuẫn trong nháy mắt đem mình dung nạp, trực tiếp chui vào. Kỳ thật hành vi như vậy, một chút cũng không cao minh, ngược lại có vẻ có chút nguy hiểm. Bởi vì chỉ cần lôi điện cửu đầu xà khổng lồ kia trúng một kích, liền có thể đem Bích Hải trực tiếp tiêu sát, căn bản cũng không cần phải biểu hiện ra mấy con mãng xà này nữa. Chính cái gọi là khác thường chính là yêu, cho nên đại não Lâm Tịch đang nhanh chóng tự hỏi, lôi điện cửu đầu xa này, hoặc là nói Kinh Phá Thiên làm như vậy, có ý tứ gì? Rốt cục, khi hai con mãng cầu kia đã đến gần, Lâm Tịch chợt liếc mắt một cái nhìn thấy hộp ngọc trong tay Bích Hải, bên trong hộp ngọc kia là chí bảo dược linh đan. Lúc trước Tần Vương cũng chỉ là hút một ít dược đan dược là đủ rồi, bằng không nếu thật sự dám đem dược linh đan nuốt vào, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị dược lực khổng lồ bạo phát đem đi gặp Diêm Vương. Mà trong nháy mắt nhìn thấy hộp ngọc kia, trong đầu Lâm Tịch xẹt qua một đạo ánh sáng, hắn đã biết Kinh Phá Thiên làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Lần thứ hai quên mất căn bản không nhìn thấy đuôi rắn cửu đầu xà, Sau khi phát hiện chiến đầu rắn kia xuất hiện, cũng chỉ là dùng một đầu rắn nhìn chằm chằm phương hướng này, mà tám đầu rắn khác đang không ngừng nuốt lõi rắn, không biết đang làm cái gì. Mặc dù trong trái tim đã hiểu bất quá Lâm Tịch vẫn có động tĩnh, mà là đang chờ đợi một thời cơ nào đó xuất hiện, chẳng những có thể làm cho mình thành công tiến vào bên trong bình chướng, hơn nữa còn không thể để cho những cự mãng kia tiến vào. Một hơi thở, hai con cự mãng kia đã gần trong gang tấc, thậm chí Lâm Tịch cũng có thể cảm thụ được lực lượng lôi điện nghênh đón. Lại là một hô hấp, hai con cự mãng kia đã xuất hiện trước người Lâm Tịch, nhìn thấy Lâm Tịch không nhúc nhích, không chút do dự đồng thời mở miệng to chậu máu cắn xuống đầu vai Lâm Tịch. Nếu một ngụm này cắn trúng, vậy Lâm Tịch tất phải chết không thể nghi ngờ. Ngay khi cái miệng khổng lồ kia đã sắp chạm tới bả vai Lâm Tịch, bỗng nhiên ở bên cạnh Lâm Tịch lóe ra một bóng người. Bóng người này vừa xuất hiện, liền không chút do dự xoay người một cái, trên tay phải một cái đầu mãnh hổ đỏ tươi rõ ràng xuất hiện. Sau đó trong miệng bóng người nọ phát ra một tiếng hổ thét chấn thiên. Ngay sau đó một quyền kia hung hăng đánh vào chỗ bẫy tấc của hai con cự mãng kia. Lực chung kích cực lớn trực tiếp đem hai con cự mãng đánh bay ra ngoài. Sau đó bóng người kia không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp tại chỗ bạo xung, người đã lần nữa xuất hiện trước người Bích Hải. Xuất hiện đồng thời, người nọ hai tay chắp lại, ở sau lưng hắn trong nháy mắt xuất hiện sáu cánh tay tráng kiện. Cánh tay này trực tiếp bắt được sáu con cự mãng còn sót lại vòng quanh bích chướng. Sau đó người này bỗng nhiên lớn tiếng nói, Lâm Tịch, mau. Thanh âm vừa mới ra khỏi miệng, Lâm Tịch đã bước ra một bước, mà khi một bước khác cũng bước ra, đã xuất hiện bên trong bích chướng. Người có chiêu này không dùng sớm một chút, thiếu chút nữa hại chết ta. Bích Hải một tay đặt trên vách ngăn duy trì kiên cố vách tường, tay kia vội vàng lấy hộp ngọc ra đưa cho Lâm Tịch. Lâm Tịch nhận lấy hộp ngọc, nhanh chóng mở ra, sau đó thò đầu lên trên hộp, hướng về phía Diệp Linh Đan bên trong hít mạnh một ngụm. Lúc này, lôi điện cửu đầu xà vốn vẫn không có động tác bỗng nhiên rống dậy sinh ra. Thanh âm này vừa phát ra, tự hồ ngay cả xa giới cũng đang chấn động. Sau khi thanh âm tản đi, lấy lôi điện cửu đầu xà làm trung tâm, bốn phía lại xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ đường kính chừng 2000 thước. Nhìn thấy cửu đầu xà này chỉ là một trận gào thét. Nhìn thấy cửu đầu xa này chỉ là một trận gạo thét, uy lực lớn như vậy, Bích Hải không khỏi hoài nghi, chỉ sợ thực lực của lôi điện cửu đầu xa này so với cự yêu lúc trước yêu vô mộng chịu hoán ra còn mạnh hơn không ít. Cự yêu kia có thể bằng vào ba quyền hay cứ phá vỡ phòng ngự của mình. Cửu đầu xa này chỉ sợ chỉ cần một kích, ba tầng bích chướng của mình sẽ toàn bộ vỡ vụn. Chẳng lẽ mình cũng phải vận dụng tuyệt chiêu cuối cùng sao? Nhưng dùng chiêu kia, mình còn có thể sống sót hay không vẫn là không rõ ràng. Bích Hải bị tiếng gào thét kia chấn động đến có chút sững sờ, nhưng Lâm Tịch lại không có. Hút diệt lực của Diệp Linh Đan, Lâm Tịch căn bản không có thời gian yên tĩnh luyện hóa, trực tiếp khống chế động thiên xích lưu lại bên ngoài, lần lượt đánh chết mấy con cự mãng bị Tế Hãn nắm trong tay. Động thiên xích đối phó viết cự mãng có vẻ thập phần thoải mái, rất nhanh tất cả cự mãng liền toàn bộ hóa thành lôi điện, mà Tế Hãn cũng thừa cơ chui vào trong bích chướng. Thì ra Lâm Tịch lúc trước cùng Hạo Thần chiến đấu kịch liệt, nhưng ngay trong nháy mắt lôi điện cửu đầu xà khổng lồ kia xuất hiện, Hạo Thần thế nhưng vừa chiến đấu vừa lui. Khi Bích Hải bắt đầu chạy như điên về phía Lâm Tịch, Hạo Thần bỗng nhiên phát hiện sơ hở liền tự mình chạy trốn, cho nên Tế Hãn mới có thể xuất hiện bên cạnh Lâm Tịch vào thời khắc mấu chốt. Ngay khi Lâm Tịch diệt sát mấy con cự mãng kia hơn nữa, thân thể đã cơ bản khôi phục, chín con rắn dài ngàn thứ kia bỗng nhiên đứng thẳng lên chín đầu rắn, lại đồng thời nhìn về phía dưới, hơn nữa bộ dạng này thập phần nghiêm túc. Trong lúc nhất thấy mấy người Lâm Tịch có chút sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cửu đầu xà này muốn chui xuống đất? Không đợi mấy người nghĩ rõ ràng, chín đầu rắn kia bỗng nhiên tụ lại, sau đó tựa như một mũi khoan, vậy mà thật sự chui xuống đất.